Chương 2: Thân vị của Thánh Linh. Nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và tình bạn thân mật của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh chị em. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 13, câu 14. Chương 2, ngày 1. Để có được mối quan hệ thân mật với người khác, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu tính nết của người đó. Càng hiểu rõ về những gì người đó thích hay không thích, hiểu mục đích và đam mê của người đó sẽ giúp phát triển một tình bạn sâu sắc. Tương tự, nếu chúng ta muốn thân mật với Đức Thánh Linh, thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu nhân cách của Ngài. Như chúng ta đã thấy ở chương trước, Chúa Giêsu đã tuyên bố một câu gây sửng sốt với các môn đồ: "Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng giúp đỡ sẽ không đến với các ngươi, nhưng nếu ta đi, ta sẽ phái Ngài đến với các ngươi", trong Giăng đoạn 16 câu 7. Cũng chính Chúa Giêsu đã từng phán: "Ta sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn, ta sẽ nói ra những bí ẩn từ khi khai thiên lập địa", Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 35. Giêsu, vị giáo sư vĩ đại nhất từng sống trên đất, Đấng đã khải thị những sự mầu nhiệm đã bị giấu kín từ trước buổi sáng thế, đang cố gắng thuyết phục những môn đệ thân cận nhất của Ngài rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời, không phải chính Chúa Giêsu hiện diện bằng thân xác, sẽ là người đồng hành tốt nhất của họ và của những kẻ tin thuộc nhiều thế hệ trong tương lai. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng điều này khiến tôi muốn biết thêm về Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy bắt đầu xem trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 13, câu 14. Phao-lô nói: "Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Thánh Linh ở với hết thảy anh chị em." Phao-lô nhấn mạnh những điểm nổi bật về mỗi thân vị của Đức Chúa Trời ba ngôi. Ông bắt đầu với ân sủng của Chúa Giêsu Christ. Là tín hữu, chúng ta không bao giờ quên địa vị ngay thẳng của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ấy chính là viên đá tảng cho mối quan hệ tuyệt vời này với Đức Thánh Linh. Mối quan hệ đó sẽ không bao giờ có được nếu không bởi ân sủng của Chúa Giêsu Christ. Đây là ân sủng không ai có được nhờ việc làm hay công đức. Đó là món quà của sự sống Ngài, bao gồm sự tha thứ, sự cứu chuộc và sự mặc lấy quyền năng. Phao-lô nói tiếp: "Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi tôi nghĩ đến việc tôi yêu thương bốn đứa con trai của mình, tôi không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống này sẽ thế nào nếu chỉ có một đứa trong số chúng. Tuy nhiên, nếu tôi tưởng tượng là tôi chỉ có một đứa con trai trong số bốn đứa, rồi để nó chết thay cho kẻ thù của tôi, suy nghĩ này không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng, chúng ta đã từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời khi Ngài ban con độc sanh Ngài cách miễn phí cho chúng ta", xem trong Roma đoạn 5 câu 10. Thật là một tình yêu diệu kỳ. Bạn không vui khi Chúa Cha yêu thương bạn hay sao? Dù trước đây chúng ta là kẻ thù của Ngài, bây giờ bạn là con của Ngài. Vậy Ngài sẽ càng tuôn đổ tình yêu của Ngài trên bạn. Ngài yêu thương bạn một cách độc đáo và đầy trọn như chính con của Ngài vậy. Tôi rất yêu thương các con của mình. Thế nhưng, khả năng yêu thương của tôi cũng như sự vui mừng của tôi ở nơi chúng không thể nào giống với tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Lời Ngài công bố: "Vì tôi tin chắc rằng dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các nhà cầm quyền, việc hiện tại hay việc tương lai, bất cứ quyền lực nào, dù những gì đến từ trời cao hay ra từ vực thẳm hoặc bất cứ vật thọ tạo nào cũng không thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta." Roma đoạn 8 câu 38 và 39. Thật là một lời hứa tuyệt vời. Không có một điều nào có thể phân cách bạn khỏi tình yêu thương của Chúa Cha. Bạn không biết ơn vì điều đó sao? Bây giờ, chúng ta xem phần cuối của Cô-rinh-tô nhì, đoạn 13 câu 14. Hãy nhớ rằng đây là thư cuối cùng của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô. Cuốn sách này thật ra là một bức thư có sự khôn ngoan và khải thị rất đặc biệt. Tại sao Phao-lô bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh lại chọn câu "sự thông công của Thánh Linh ở với hết thảy anh chị em" làm câu kết của lá thư sâu sắc này? Chú ý là Phao-lô liên kết chữ thông công với Đức Thánh Linh, là một người lớn lên trong nhà thờ Công giáo. Khi tôi thấy chữ thông công, tôi liền nghĩ tới bánh và rượu. Rõ ràng, Đây không phải là điều mà Phao-lô đang nói tới. Vậy, sự thông công của Đức Thánh Linh có nghĩa gì? Nếu xem lại trong nguyên ngữ Hy Lạp, chúng ta sẽ thấy chữ Hy Lạp là koinonia. Sau đây là một số định nghĩa mà tôi tìm thấy về từ Hy Lạp này. Sự thông công, bầu bạn, trao đổi, thân mật, cùng chia sẻ, giao lưu, hợp tác, cùng tham gia, liên kết hỗ tương gần gũi. Đây là một danh sách dài và rất hay. Tôi sẽ chia thành 3 phân loại. Thứ nhất đó là sự thông công. Thứ hai là sự hợp tác. Và kế đến là sự thân mật. Chương 2, ngày 1. Thông công có nghĩa là giao hảo. Nhiều từ điển định nghĩa giao hảo là một mối quan hệ thân thiện, sự bầu bạn cùng chia sẻ. Những người bạn thân mật hay bạn bè kinh nghiệm sự giao hảo. Họ cùng chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau và biết được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời của người kia. Như tôi đã nói trước đây, tôi rất thích chơi golf. Khi tôi đi chơi một hiệp golf, mấy người bạn thân thường cũng cùng tham gia. Cả hiệp đó chúng tôi nói chuyện với nhau. Đó là một trong những môi trường rất tốt để có thời gian chất lượng bởi vì không có sự phân tâm. Trước đây, trong trường đại học khi chơi quần vợt, tôi thấy rất là vui. Nhưng vấn đề khi chơi quần vợt, tôi không thể nói chuyện với đối thủ của mình. Một trong những lý do chính tôi thích chơi golf là tôi có thể trò chuyện với những đối thủ cạnh tranh. Tôi đã phát triển những mối quan hệ càng thêm gần gũi trên sân golf hơn bất cứ nơi nào khác. Đó là chỗ sự giao hảo của tôi diễn ra. Bây giờ thì chắc bạn có thể hiểu tại sao tôi thật sự muốn vợ tôi cùng chơi golf. Bởi vì không có một người nào trên hành tinh này làm bạn đồng hành của tôi cho bằng vợ tôi. Tương tự, một số người bạn thân của tôi là thành viên trong đội ngũ The Messenger International. Chúng tôi thường xuyên thảo luận những dự định, thách thức và mục tiêu của mình. Tôi rất tin cậy vào tính chuyên môn và tình bạn của họ. Không có những người nam, người nữ tuyệt vời này, không biết hôm nay tôi có thể làm được trò trống gì hay không nữa. Chúng tôi luôn luôn dành thời gian cho nhau. Nếu không có sự giao hảo liên tục này, thì sẽ không thể nào điều hành sứ mạng Messenger International với mục tiêu dạy dỗ, truyền giảng và giải cứu. Trong Kinh Thánh, rõ ràng là các sứ đồ hoàn toàn lệ thuộc vào sự thông công của họ với Đức Thánh Linh. Trong công vụ chúng ta thấy, giờ đây được Thánh Linh ràng buộc, tôi đang trên đường về Jerusalem và không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại đó, ngoại trừ Thánh Linh xác chứng cho tôi biết rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ tôi. Phao-lô chuyện trò với Thánh Linh về những gì chờ đợi ông ở phía trước. Chú ý, Đức Thánh Linh không nói cho ông biết rằng ngục tù và gian khổ đang chờ đợi ông trong một thành phố. Nhưng bởi nhờ sự thông công thường xuyên với Thánh Linh, Phao-lô biết sự gian khổ đang chờ đợi ông từ thành này đến thành kia. Tôi không biết bạn thế nào. Nhưng nếu người đồng hành của tôi, người tôi có sự thông công thân mật, liên tục nói cho tôi rằng sự gian khổ đang chờ đợi tôi mọi nơi tôi đi đến, thì chắc chắn tôi sẽ bắt đầu hỏi người ấy. Tôi sẽ nói đại loại như, bộ anh thay đổi suy nghĩ rồi hay sao? Hay chuyện này có thể thay đổi một chút được không? Hay sao không gặp một vài trục trặc thay vì phải chịu khổ? Đức Thánh Linh không vui mừng gì khi nghe Phao-lô chịu khổ, nhưng Ngài chuẩn bị trước cho Phao-lô về những gì đang chờ ông ở phía trước và Ngài có thực hiện điều này bởi vì họ có sự thông công thân mật. Có những lúc Đức Thánh Linh đã nói cho tôi về những sự mà tôi không hề muốn nghe. Tôi liên tục hỏi Ngài về những sự đó, hy vọng Ngài sẽ trả lời khác đi. Nhưng ngày qua ngày, tôi đều nhận cùng một sứ điệp. Khi chúng ta tiếp tục nói chuyện với Đức Thánh Linh theo cách này, thì Ngài chỉ yên lặng mà thôi. Giống như Ngài đang nói, ta đã nói điều này cho con rất rõ ràng rồi, bây giờ con chọn lựa chấp nhận sự chỉ dẫn của ta hay là không? Được ở trong mối thông công gần gũi với Đức Thánh Linh, có nghĩa sẽ có những lúc Ngài nói cho bạn những điều mà bạn không muốn nghe. Trong công vụ đoạn 10, chúng ta thấy câu chuyện Phi-e-rơ nhận sự hướng dẫn theo cách này từ Đức Thánh Linh. Chúa đã ban cho Phi-e-rơ một khải tượng bày tỏ ý muốn của Ngài là sự cứu rỗi cũng dành cho nhân ngoại nữa. Trong câu 19 chúng ta cùng đọc. Trong khi Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về khải tượng ấy, Đức Thánh Linh phán với ông, kìa, có ba người đang tìm ngươi. Những người này đến hộ tống Phi-e-rơ tới nhà của một đội trưởng ngoại bang, một nơi mà Phi-e-rơ, một người Do Thái ngoan đạo, bình thường sẽ không bao giờ đi đến. Vì vậy, Thánh Linh đã nói rõ ràng với ông, con có mấy người đến thăm, và ta muốn con đi với họ. Ta cần con làm việc này. Đức Thánh Linh biết Phi-e-rơ sẽ không hồ hởi về sự dẫn dắt này. Nhưng Ngài đưa ra lời chỉ dẫn mà không cần giải thích thêm. Trong hai chương trước, chúng ta thấy một thí dụ về việc nhờ cậy Thánh Linh. Bấy giờ một thiên sứ của Chúa nói cùng Philip rằng, hãy đi xuống và đi xuống con đường dẫn về phía nam, tức con đường từ Jerusalem đi xuống Gaza, trong Công vụ đoạn 8 câu 26. Ở đây, chúng ta thấy một thiên sứ của Chúa mang sự hướng dẫn đến Philip. Kinh Thánh không nói là một thiên sứ đã hiện ra với Philip, nhưng Kinh Thánh nói một thiên sứ của Chúa nói với Philip. Mỗi bản dịch đều củng cố chi tiết này. Tại sao sự phân biệt này là quan trọng? Qua phân đoạn này, chúng ta có thể kết luận rằng Philip có thể phân biệt giữa tiếng của thiên sứ và tiếng của Thánh Linh. Bởi vì sau đó, cũng trong chương này, Kinh Thánh đã nói Đức Thánh Linh nói với Philip, hãy lại gần và bắt kịp chiếc xe đó. Công vụ đoạn 8 câu 29. Philip rất là quen thuộc với tiếng của Thánh Linh tới mức ông có thể phân biệt tiếng của Thánh Linh và tiếng của một thiên sứ. Tôi đã quá quen tiếng nói của vợ mình đến độ tôi có thể xác định tiếng của nàng ở bất cứ nơi nào, dù tôi không cần thấy nàng. Có thể chúng tôi bị phân cách bởi một căn phòng đầy người, nhưng khi nàng nói, tôi sẽ nhận ra ngay tiếng của nàng giữa nhiều tiếng nói khác trong phòng. Đây là cách các tín hữu đầu tiên nhận biết tiếng phán của Đức Thánh Linh. Tôi tưởng tượng Philip kể chuyện này cho Luca khi Luca viết sách Công vụ. Có lẽ Philip nói, không, anh Luca ơi, không phải Thánh Linh phán với tôi trong thành đâu. Đó là một thiên sứ, nhưng chính Thánh Linh đã phán với tôi, hãy chạy theo xe ngựa. Chúng ta có quen thuộc với tiếng của Ngài hay không? Hay có thể là có một sự gần gũi mật thiết với Đức Thánh Linh mà chúng ta vẫn chưa nếm biết được? Khi Philip ở trong đồng vắng, Đức Thánh Linh bảo ông hãy đuổi kịp một chiếc xe ngựa. Tại sao sự gặp gỡ này lại quan trọng? Quý ông trên xe ngựa là người có quyền lực đứng thứ ba trên toàn xứ Ethiopia. Bởi thẩm quyền và ảnh hưởng của ông nên sự cứu rỗi của một người Ethiopia là một sự khởi đầu việc mở mang tin lành tại đất nước của ông. Nếu Philip không nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì ông đã bỏ lỡ một cơ hội lớn lao. Vài chương sau, chúng ta sẽ thấy một câu chuyện khác liên hệ đến Timothy, Phaolô và Sila. Họ đi qua vùng Phrygia và Galati. Sau khi bị Đức Thánh Linh ngăn trở họ giảng đạo trong vùng Asia, khi đến gần ranh giới của vùng Mysia, họ muốn vào vùng Bithynia. Nhưng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép trong Công vụ đoạn 16 từ câu 6 cho đến câu 7. Chú ý, Kinh Thánh nói họ đã bị Đức Thánh Linh cấm và Đức Thánh Linh không cho phép. Bạn bắt đầu thấy có rất nhiều sự thông công xuất hiện giữa các tín hữu đầu tiên và Đức Thánh Linh hay không? Chẳng lẽ ngày hôm nay việc này nó khác đi hay sao? Chúng ta có nhiều phương cách phục vụ Chúa tốt hơn mà không có Đức Thánh Linh ư? Phải chăng những người lãnh đạo hội thánh đầu tiên dùng các phương pháp nguyên thủy bởi vì họ thiếu kỹ thuật hiện đại? Hoàn toàn không. Không phương pháp hay kỹ thuật nào có thể thay thế tiếng phán của Đức Thánh Linh. Những lãnh đạo ấy mong muốn Đức Thánh Linh can thiệp một cách thân mật vào đời sống của họ, và họ tôn trọng và mời gọi sự hiện diện của Thánh Linh. Không có điều gì thay đổi cả. Ngày hôm nay, Đức Thánh Linh khao khát bước vào sự thông công thân mật tương tự với chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng, vợ tôi và tôi cùng nhau để mỗi giờ trong ngày tại ngôi nhà của mình mà không nói một lời nào với nhau được hay không? Điều đó thật là lố bịch. Có ai lại muốn một cuộc hôn nhân như vậy? Tôi yêu vợ và khát khao được gần gũi bên nàng. Tôi thích nghe nàng nói. Tiếng nói của nàng như tiếng nhạc trong tôi. Chúng tôi đã lấy nhau hơn 30 năm. Nhưng nếu cô ấy độc thân, cảm tạ Chúa là cô ấy không có độc thân, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Ngoài những người trên thế giới này, không nghi ngờ gì, cô ấy là người tôi khát khao được gần gũi nhất. Tương tự, Đức Thánh Linh rất muốn ở trong mối thông công gần gũi với bạn. Trong 24 năm đi lại hầu việc Chúa của tôi, thường xuyên là ở khách sạn, và tôi chưa bao giờ thấy chán. Làm sao tôi thấy chán khi tôi được ở với Chúa mỗi một giây? Ngài ở trong phòng với tôi, vì lý do này tôi trân trọng thời gian khi tôi ở khách sạn. Theo định kỳ tôi thường nói, tôi không muốn dành thời gian với đội của tôi bởi vì tôi muốn ở riêng với Đức Thánh Linh. Tôi thích nghe Ngài nói, bạn đừng hiểu nhầm tôi thích gần gũi với mọi người, đúng. Tôi rất thích điều đó. Tôi không phải là một người tu sĩ hay là một người sống ẩn dật. Tôi yêu thương mọi người, nhưng tôi quý trọng thời gian thông công với Đức Thánh Linh. Chương 2, ngày 2, thông công nghĩa là hợp tác. Từ ngữ tiếng Việt tiếp theo được dùng mô tả koinonia là hợp tác. Chúng ta thấy một thí dụ về sự hợp tác trong sách Luca. Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá đến nỗi các lưới gần đứt. Vì thế, họ phải ra dấu cho các bạn chài ở chiếc thuyền khác đến giúp họ. Những người ấy đến, phụ kéo lưới lên và đổ cá đầy hai thuyền, đến nỗi cả hai đều gần chìm. Trong Luca, đoạn 5, câu 6 và câu 7, chữ Hy Lạp cộng tác là metochos, một chữ đồng nghĩa với koinonia, được định nghĩa là người hợp tác, người bạn hữu, người cộng sự. Những người này là những người hợp tác làm ăn. Từ sự tương tác này, chúng ta hiểu ra rằng sự hợp tác tốt đòi hỏi cả truyền thông lẫn hành động. Họ phải ra dấu cho những người hợp tác với mình, và lúc đó những người hợp tác sẽ đến giúp. Giờ thì chúng ta hãy xem một trong những câu kinh thánh gây sửng sốt nhất cho toàn bộ Tân Ước. Phao-lô viết, chúng tôi là người cùng làm với Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 3, câu 9. Điều đó không tuyệt vời sao? Tôi thích bản dịch Wemot. Dịch như thế này, chúng tôi là bạn đồng lao làm việc cho Chúa và với Chúa. Chúng ta đã được ban cho cơ hội để làm việc cho và với đấng sáng tạo trời và đất. Nói cách khác, chúng ta cùng hợp tác làm việc với Đức Chúa Trời. Thật là một lời mời tuyệt vời. Những người hợp tác hiệu quả sẽ cùng kề vai sát cánh với nhau. Tôi lớn lên gần hồ Michigan và tôi đã chèo thuyền rất nhiều. Tôi thích chiếc thuyền buồm của gia đình, mất 2 năm học chèo tại trường và thậm chí là tham gia các cuộc đua. Tại một trong các cuộc đua của tôi được yêu cầu làm việc chung với một người đội trưởng tuyệt vời. Ông có những người thủy thủ thuộc hạng giỏi nhất. Họ rất là vui cho tôi tham gia đội. Trong cuộc đua đầu tiên, tôi cảm thấy mình là một người khác khi ở trong nhóm. Người đội trưởng ra lệnh và thủy thủ đoàn hành động. Mỗi người biết chính xác mình phải làm gì. Họ biết vị trí của mình trên chiếc thuyền. Nói cách khác, tôi rất vụng về. Dù tôi biết mình phải làm gì, nhưng tôi làm trọn vai trò của tôi. Các thành viên thủy thủ đoàn khác phải bổ khuyết vào để cho công việc nhịp nhàng trong lúc tôi vẫn còn học hỏi. Việc cộng tác với Đức Thánh Linh giống như việc trở thành một thành viên trong thủy thủ đoàn. Bạn phải cùng làm việc với Ngài. Lần đầu tiên khi tôi giảng dạy lời Chúa trước mọi người, Vợ tôi và những người bạn thân của cô đã ngủ gục ngay trên hàng ghế đầu tiên. Lúc đó, tôi đã không hòa nhịp với Đức Thánh Linh. Tôi phải mất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ tôi khám phá ra cách để hợp tác với Ngài khi tôi giảng dạy. Điều tương tự cũng diễn ra khi tôi viết lách. Tôi phải mất trọn một năm đầy vất vả khi tôi viết cuốn sách đầu tiên vì tôi phải học để cùng hợp tác làm việc với Ngài. Theo thời gian, công việc viết lách trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn. Trong hai công việc này, tôi học được rằng Ngài có vai trò của Ngài và tôi có vai trò của tôi và Ngài muốn như vậy. Trong công vụ đoạn 15, chúng ta thấy một yếu tố của sự hợp tác vận hành. Các sứ đồ đang soạn thảo một lá thư để gửi cho tất cả các tín hữu dân ngoại. Trong lá thư họ nói, lấy làm tốt cho Thánh Linh và chúng tôi. Công vụ đoạn 15 câu 28. Chúng ta thấy sự hợp tác đang vận hành ở đây. Những lãnh đạo đã bày tỏ rõ cả quan điểm của Thánh Linh và quan điểm của họ về một tình huống nào đó. Cả hai bên tham gia vào việc đưa ra quyết định. Cả hai bên đều có vai trò của mình. Họ là những người cộng tác trong công việc của vương quốc. Chúng ta thấy cùng ý tưởng cộng tác này trong Cựu Ước. Hãy nhớ khi Đức Chúa Trời đến với Abraham tại cây sồi để nói về dự tính hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 18. Đức Chúa Trời nhìn Abraham là người cộng tác của Ngài. Đức Chúa Trời và Abraham đi đến một vách đá và Chúa phán, ta đang xem xét việc tiêu diệt hai thành phố này. Con nghĩ sao, Abraham? Đây là diễn ý của tác giả. Abraham rất lo bởi vì cháu trai của ông đang sống tại một trong hai thành phố này. Sau khi cân nhắc, cuối cùng, ông thuyết phục Đức Chúa Trời không hủy diệt thành nếu trong thành có 10 người công bình. Đức Chúa Trời coi trọng lời góp ý của Abraham. Thật ra, Chúa phán trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 17, ta có nên giấu Abraham những gì ta sắp làm chăng? Rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn cập nhật cho Abraham về những kế hoạch của Ngài. Tại sao? Bởi vì Abraham có một sự thông công hay hợp tác gần gũi với Đức Chúa Trời. Một trường hợp tương tự cũng được tìm thấy trong cuộc đời của Môi-se. Đức Chúa Trời phán với Môi-se, bây giờ, ngươi cứ để mặt ta, hầu cơn thịnh nộ của ta sẽ bừng lên nghịch lại chúng và ta sẽ tiêu diệt chúng. Còn ngươi, ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Trong Xuất Hành đoạn 32 câu 10. Sau khi nghe điều này, Môi-se liền thuyết phục Chúa giảm bớt cơn thịnh nộ và thay đổi ý định của Ngài. Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng đọc điều này và xem nhẹ những gì được viết ra. Nhưng hãy dừng lại và suy nghĩ về điều này. Môi-se có khả năng nhắc Chúa nhớ những gì tốt nhất cho cả đôi bên, cả Ngài lẫn dân sự của Ngài, ngay cả sau khi Chúa phán, hãy để ta ra tay. Chuyện này có được là vì Môi-se đã làm việc hợp tác gần gũi với Đức Chúa Trời. Tại điểm này, điều quan trọng mà chúng ta cần nhận ra rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và Ngài lúc nào cũng đáng cho chúng ta tôn kính. Chỉ bởi ân sủng và quyền năng của Ngài mà chúng ta có thể hợp tác với Ngài. Chúa đã chọn cho phép chúng ta trở thành một phần trong chương trình và kế hoạch vĩ đại của Ngài. Nhưng qua sự chọn lựa đó mà Ngài ban cho chúng ta một đặc quyền thật lớn lao. Đây là hai câu chuyện quan trọng từ Cựu Ước. Nhưng sự thật thì Abraham và Môi-se không có những gì mà chúng ta có ngày hôm nay. Có những giây phút và trường hợp cụ thể những vị anh hùng đức tin này mới có thể hợp tác với Đức Chúa Trời theo cách này. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh sống trong chúng ta 24 giờ trong suốt 7 ngày. Chúng ta không cần chờ đợi Chúa viếng thăm chúng ta tại cây sồi hay leo lên đỉnh núi Sinai để nói chuyện với Ngài. Chúng ta có thể đến với Ngài mọi lúc. Và điều tuyệt vời nhất, Ngài khao khát cộng tác và làm việc với chúng ta để hướng dẫn từng bước đường của chúng ta và lắng nghe những suy nghĩ của chúng ta. Đức Thánh Linh không chỉ ở với chúng ta luôn luôn, Ngài cũng không bao giờ ngủ. Mới đây tôi thức dậy lúc 2 giờ 20 sáng và không thể ngủ tiếp được bởi vì tôi rất vui về một ngày được hầu việc Chúa. Tôi thức dậy và nói chuyện với đấng cộng tác của mình. Hãy đoán thử xem chuyện gì. Ngài luôn luôn thức. Thật là tuyệt vời. Ngài không phán, John ơi, tại sao con lại đánh thức ta? Ngược lại ạ, vợ tôi sẽ nói, John, sao anh đánh thức em sớm vậy? Nếu tôi đáp, anh chỉ muốn nói chuyện với cưng thôi mà, có lẽ vợ tôi sẽ lấy gối mà đánh tôi. Cô ấy thích giấc ngủ của mình, nên tôi biết là không nên đánh thức cô ấy dậy. Và vợ tôi cũng biết nếu đánh thức tôi dậy thì tôi cũng phản ứng tương tự. Nhưng Đức Thánh Linh chào đón sự đồng công của tôi bất cứ giờ nào, quý vị ạ. Ngài thích thú nói chuyện với tôi về ngày sắp tới. Và đôi khi Ngài hé mở cho tôi về những điều sẽ xảy ra. Đây là lý do tôi thích bắt đầu mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa. Ngài là người cộng tác của tôi. Và sự thông công của chúng tôi là một phần quan trọng trong ngày đó. Điều quan trọng cần để ý là Đức Thánh Linh là đấng cộng tác hàng đầu trong mối quan hệ này. Phaolô nói với các lãnh đạo tại Ê-phê-sô, anh chị em hãy giữ lấy mình và cả đàn chiên mà Đức Thánh Linh đã lập cho anh chị em làm người coi sóc, hãy chăn giữ hội thánh của Đức Chúa Trời là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Công vụ đoạn 20 câu 28 có chép. Chú ý, Phaolô không nói cả đàn chiên mà Đức Chúa Giêsu đã lập anh chị em làm những người coi sóc. Câu này minh họa hoàn hảo sự cộng tác của Chúa Giêsu với Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã mua chuộc hội thánh của Đức Chúa Trời bằng chính huyết Ngài. Đức Thánh Linh, thành viên của Đức Chúa Trời ba ngôi, hiện đang cư ngụ trên đất này, chỉ định những người coi sóc hội thánh và quản trị mọi sự trong hội thánh. Ngài là đấng quản lý, hay nói cách khác, Ngài là đấng cộng tác hàng đầu. Phaolô nhận thức rõ ràng sự kiện rằng Đức Thánh Linh là đấng ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Một ví dụ khác về trường hợp này được tìm thấy trong công vụ đoạn 13. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh phán, hãy biệt riêng cho ta Barnaba và Saul để làm công việc ta, kêu gọi họ. Vậy, do được Thánh Linh sai phái, Barnaba và Saul đi xuống Seleucia. Từ đó, họ xuống tàu đến đảo Chipre trong câu 2 và câu 4. Một lần nữa, trong trường hợp này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh được xác định rõ ràng là đấng cộng tác trong sự thông công với các sứ đồ. Hãy nhớ là Chúa Giêsu ở trên thiên đàng với Cha Ngài. Đức Thánh Linh đã được phái đến trên đất để cộng tác với chúng ta trong cuộc sống diệu kỳ này. Chương 2, ngày 3, sự liên kết hổ tương mật thiết. Chúng ta hãy xem lại trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 13 câu 14. Nguyện ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy anh chị em. Chúng ta đã định nghĩa thông công là trò chuyện và cộng tác. Hãy xem lại trong câu Kinh Thánh này qua sự hiểu biết mới về hai từ ngữ trên. Bạn có nhận thấy tầm quan trọng trong câu nói của Phaolô hay không? Nhưng không chỉ dừng lại tại đó thôi, chữ koinonia còn hàm nghĩa sự liên kết hổ tương mật thiết. Tôi sẽ không nói tuổi của tôi khi tôi đưa ra nhận xét này, nhưng khi tôi nghĩ về sự liên kết hổ tương mật thiết, tôi nghĩ đến nhóm nhạc The Beatles. Lúc còn nhỏ, lúc đó The Beatles chưa tách ra. Khi ai đó nói Paul McCartney, tôi liền nghĩ tới những thành viên khác trong nhóm The Beatles, John Lennon, George Harrison và Ringo Starr. Lúc đó tôi thậm chí không nghĩ về The Beatles như các thành viên riêng lẻ. Đơn giản, họ là cả nhóm The Beatles. Một ví dụ khác về sự liên kết hổ tương mật thiết là nhóm The Three Stooges. Sẽ không có Three Stooges nếu không có Mott, Larry và Corey, cả ba người trong số họ. Một bản nhạc mà chỉ có một mình Mott trong đó thì thật là buồn cười. Yếu tố khiến cho nhóm The Three Stooges vĩ đại chính là sức mạnh của mỗi thành viên. Họ lệ thuộc lẫn nhau. Khi tôi nghĩ về người có sự liên kết hổ tương mật thiết với Đức Thánh Linh, thì người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi chính là tiến sĩ David Yonggi-chu. Ông là một mục sư của một trong những hội thánh lớn nhất thế giới. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu gặp ông trong những năm 1980. Đó là chuyến thăm đầu tiên của ông tại hội thánh nhà của tôi, và nhờ tôi làm nhân sự của hội thánh nên tôi có cơ hội tiếp đón các diễn giả của chúng tôi. Trước khi gặp tiến sĩ Yonggi-chu, tôi đã làm nhân sự vài năm cho đến lúc khi tôi gặp tiến sĩ Chu. Nên lúc đó tôi đã tiếp đón rất nhiều vị mục sư rồi. Tuy nhiên, sự gặp gỡ của tôi với tiến sĩ Chu là điều có một không hai. Khi ông lên xe của tôi, sự hiện diện của Chúa đến với ông. Tôi đã bật khóc gần như ngay lập tức. Nước mắt chảy trên má tôi cố kiềm chế vì tôi không muốn làm ảnh hưởng ông trước lúc ông giảng. Nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy được thúc giục để nói ra. Tôi nói nhỏ nhẹ, tiến sĩ Chúa ơi, Đức Chúa Trời ở đây trong chiếc xe của chúng ta. Ông mỉm cười và gật đầu. Tôi biết. Qua sự gặp gỡ này, tôi hiểu được vì sao tiến sĩ Chu đã viết và giảng về sự thông công của ông với Đức Thánh Linh nhiều như vậy. Tôi đã nghe ông nói rằng ông cầu nguyện từ 2 cho đến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, chủ yếu là cầu nguyện trong Thánh Linh. Tiến sĩ Chu ưu tiên thời gian chất lượng với Đức Thánh Linh. Vì lý do này nên sự hiện diện của Đức Chúa Trời rất là mạnh mẽ trong cuộc đời của ông. Vài năm trước đây, tôi giảng về Đức Thánh Linh trong buổi nhóm sáng Chủ nhật tại một hội thánh lớn. Hôm đó khi chúng tôi quay trở lại chuẩn bị cho buổi nhóm chiều, đáng lẽ ra sau giờ thờ phượng khoảng 45 phút thì tôi giảng dạy. Thay vào đó, Đức Thánh Linh bắt đầu vận hành và người ta được chữa lành và được cứu rỗi. Trong 2 tiếng đồng hồ người ta không đưa cho tôi chiếc micro. Cuối cùng, trước khi họ nhường bục giảng cho tôi, vì mục sư, ông không phải là một người mềm mại hay yếu đuối nha, đến với tôi trong nước mắt và nói, anh John, trong 8 năm tôi dẫn dắt hội thánh này, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa đến như vậy. Tôi lập tức nói, chẳng có gì tình cờ cả. Sáng nay, chúng ta đã nói về Đức Thánh Linh, và bất cứ khi nào anh nói về Ngài thì Ngài sẽ bày tỏ. Điều này minh họa hoàn hảo cho những điều sẽ xảy ra khi bạn và tôi tín hữu bình thường bước đi trong sự liên kết hổ tương mật thiết với Đức Thánh Linh. Chương 2, ngày 3. Thông công có nghĩa là thân mật. Ý nghĩa cuối cùng của Koinonia là sự thân mật. Thật ra đây là chữ mô tả hay nhất về việc Phao-lô dùng chữ Koinonia trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 14. Sự thân mật chỉ có thể được phát triển qua tình bạn hay mối quan hệ. Nhưng nó còn vượt xa hơn ngụ ý của cả hai từ này. Sự thân mật đi sâu vào những suy nghĩ, những điều thầm kín và những khát khao của tấm lòng. Bản Kinh Thánh The Messenger. Chúng ta đọc, tình thiết hữu thân mật của Đức Thánh Linh ở với hết thảy anh chị em. Trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 13, câu 14. Tôi xem chữ thân mật là mức độ sâu sắc nhất của tình bạn. Đừng bao giờ quên rằng Đức Thánh Linh khát khao muốn làm bạn với bạn. Ngài mong mỏi sự hiệp thông của bạn. Trong Gia-cơ đoạn 4, câu 5 nói, Đức Thánh Linh yêu chúng ta đến nỗi ghen tuông. Ngài ghen tuông vì cớ bạn và khát khao bạn dành thời gian và sự chú ý cho Ngài. Bạn nghĩ thử xem. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.
và không có điều gì có thể giấu khỏi Ngài. Sự tri thức, khôn ngoan và hiểu biết của Ngài là vô hạn, và Ngài khát khao khải thị chính mình Ngài cho bạn. Khi tôi biết hay hiểu về một điều gì đó có giá trị hay có tầm quan trọng, tôi rất muốn chia sẻ điều đó với những người gần gũi. Có lẽ bạn cũng giống như vậy, và Đức Thánh Linh cũng chẳng khác gì. Thường các tín hữu cố gắng đến gần Chúa Giêsu bên ngoài mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Điều này giống lỗi lầm mà người Pharisee đã phạm. Họ nói với Chúa Giêsu: "Chúng tôi không phải là con ngoại tình. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Đức Chúa Trời." Đức Chúa Giêsu nói với họ: "Nếu Đức Chúa Trời là cha các ngươi đã yêu mến ta rồi. Vì ta ra từ Đức Chúa Trời và ta từ Ngài đến, ta không tự mình đến nhưng Ngài đã sai ta." Trong văn đoạn 8 câu 41 và câu 42. Người Pharisee muốn có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời bên ngoài Chúa Giêsu. Họ không sẵn lòng chấp nhận rằng Đức Chúa Trời làm cách khác. Chúa Giêsu giải thích cho những người Pharisee rằng Cha và Ngài là một. Đúng vậy. Sau đó Chúa Giêsu có phán: "Nếu các ngươi biết ta, các ngươi cũng biết Cha ta." Trong văn đoạn 14 câu 7. Nhưng người Pharisee không chịu lắng nghe bởi vì họ không sẵn lòng đến với Cha qua Con. Họ thật sự không thể gần Chúa Cha. Tương tự, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng Ngài không còn ở trên đất và Đức Chúa Cha đã sai Đức Thánh Linh, đấng giống như đấng cứu thế của chúng ta, để làm đấng giúp đỡ chúng ta. Trong văn đoạn 16 câu 7, Đức Thánh Linh được sai đến để khải thị Chúa Giêsu, giống như Chúa Con được sai đến để khải thị Chúa Cha. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Thánh Linh thích tôn vinh Chúa Giêsu. Cho nên nếu bạn muốn biết thêm về Chúa Giêsu, bạn phải dành thời gian với Đức Thánh Linh. Thánh Linh sẽ khải thị rõ ràng Chúa Giêsu cho bạn. Nhưng Đức Thánh Linh bày tỏ nơi nào Ngài được tôn trọng. Khi chúng ta tôn trọng Đức Thánh Linh, Ngài sẽ khải thị chính Ngài cho chúng ta. Và chúng ta sẽ vui hưởng sự hiện diện diệu kỳ lẫn nhận thức sâu xa hơn của đấng khải thị. Trong hơn 30 năm chức vụ, đối với chân lý này tôi chưa bao giờ thấy một ngoại lệ. Người biết về Chúa Giêsu nhiều nhất là người thân mật với Đức Thánh Linh nhất. Điều này dễ hiểu thôi, vì Thánh Linh là đấng khải thị Chúa Giêsu cho chúng ta. Chương 2, ngày 3. Hiểu biết thân vị của Thánh Linh. Để thân mật với ai đó, chúng ta phải tìm hiểu con người mà chúng ta muốn thân mật. Sự hiểu biết này sẽ tự nhiên thúc đẩy sự thông công của chúng ta và đem sự thân mật của chúng ta tới những mức độ sâu nhiệm hơn. Tôi đối xử với cả 4 đứa con trai theo một cách giống nhau trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Lẽ tự nhiên điều này gây ra một số vấn đề. Tại sao cách làm cha như vậy sẽ không hiệu quả? Bởi vì mỗi một đứa con trai của tôi có một cá tính độc đáo. Vợ tôi rất nhạy bén với điều này và đã dạy tôi cách để nhận ra những sự khác biệt giữa các con tôi. Tìm hiểu nét độc đáo ở mỗi một đứa con trai của tôi đã thúc đẩy mối quan hệ của mình với các con. Bởi vì tôi rất thân mật với vợ tôi có thể hiểu cách cô ấy thể hiện chính mình. Vợ chồng tôi đã đạt tới sự thân mật này bởi vì chúng tôi đã cưới nhau hơn 30 năm rồi. Và sự thân mật là kết quả việc dành nhiều thời gian bên nhau. Vợ tôi chỉ liếc tôi một cái, thì tôi có thể viết lên nhiều trang về những gì vợ tôi suy nghĩ. Có những lúc tôi có thể nói cho bạn biết vợ tôi muốn gì, dù cô ấy không cần nói lời nào với tôi. Nếu bạn nói với tôi: "Anh John ơi, sáng nay tôi sẽ dọn thịt lợn xông khói, trứng và bột yến mạch", thì tôi có thể quả quyết trả lời liền: "Anh biết không, vợ tôi không thích bột yến mạch hay thịt lợn xông khói." Tôi không cần phải hỏi lại vợ tôi đã biết cô ấy không thích bột yến mạch và thịt lợn xông khói rồi. đây là một thí dụ về những chuyện ngoài lề. Nhưng điều tương tự cũng đúng về những vấn đề mang tính chất cá nhân hơn. Sự thân mật như thế không xảy ra trong chốc lát. Việc này phải được vun đắp trong nhiều năm nhờ sự thông công và để nhiều thời gian với nhau. Không ai biết rõ những gì vợ tôi thích hay không thích hơn là tôi biết. Và không ai biết rõ những gì tôi thích hay không thích hơn là vợ tôi biết. Và tương tự như vậy, hiểu biết của chúng ta về Đức Thánh Linh phát triển khi chúng ta dâng mình thông công với Ngài và dành nhiều thời gian trong sự hiện diện của Ngài. Chương 2, ngày 4, biết bản chất của Ngài. Trong văn chương 14 đến 16, Chúa Giêsu dùng các đại từ Ngài, chính Ngài 19 lần để nói về Đức Thánh Linh. Rõ ràng Đức Thánh Linh là một thân vị. Một lần nữa, khi gọi Ngài là một thân vị, tôi không gọi Ngài là con người. Con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là những khía cạnh về những điều chúng ta xem là nhân cách, trước hết đã hiện hữu nơi Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là ảnh tượng giống như chúng ta. Vì thế, có những khía cạnh về thân vị của Ngài mà sẽ không bao giờ hợp với suy nghĩ hữu hạn của con người. Một điều mà tôi phát hiện ra đã giúp tôi liên hệ và nói chuyện với Đức Thánh Linh. Khi tôi học các đại từ được dùng cho Đức Thánh Linh trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, tôi thấy đại từ trong tiếng Hy Lạp thường được dùng cho Đức Thánh Linh là một đại từ trung tính, không hề nói rõ là nam hay là nữ. Đúng vậy, nó có thể được dùng cho cả nam và cả nữ trong khi chỉ miêu tả một người. Chúng ta không có loại đại từ này trong tiếng Anh. Chúng ta có anh ấy, cô ấy và nó. Nó là một đại từ dành cho người hay là vật. Anh ấy nói về nam và cô ấy nói về nữ. Không có đại từ số ít trung tính để miêu tả một người nam hay một người nữ. Nhưng những đại từ trung tính lại có trong tiếng Hy Lạp, và ở trong Tân Ước bạn sẽ thấy nó thường được dùng để nói về Đức Thánh Linh. Đại từ này nói về một hữu thể chứ không phải là một vật thể. Trong Cựu Ước bạn sẽ thấy điều tương tự. Trong nguyên ngữ tiếng Hebrew có rất nhiều trường hợp hành động được gán cho Đức Thánh Linh lại có chức năng nữ tính chứ không phải là hình thể người nữ. Người Do Thái thường viết theo chức năng, tùy theo những gì mà người đó hay điều đó đã làm, chứ không phải mô tả ai đó hay điều gì đó. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, Đức Thánh Linh được miêu tả như một người nữ, nhưng một số hành động của Ngài mang tính nữ giới. Đây là một chủ đề sâu nhiệm, nên tôi không có đủ thời gian để bày tỏ ở đây. Nhưng tôi sẽ nói rõ một điều. Tôi không nghĩ Đức Thánh Linh là một người nữ. Đúng vậy. Để tôi viết lại điều này một cách trực diện hơn. Đức Thánh Linh không phải là một người nữ. Một số người dạy giáo lý này. Tôi thấy giáo lý đó không hề có nền tảng và rất dễ gây cảm xúc. Xin hãy loại ý niệm đó ra khỏi tâm trí bạn. Đức Thánh Linh không phải là một nữ thần. Đây là điều tôi muốn nói. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không được tạo dựng theo ảnh tượng của chúng ta. Chúng ta đã được tạo dựng theo ảnh tượng của Ngài. Tôi biết điều này nghe rất là sơ học. Những lẽ thật này rất quan trọng khi chúng ta tiếp tục loạt bài này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, chúng ta cùng đọc. Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Các bản dịch khác thì dịch là Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người hay loài người. Riêng cá nhân tôi nghĩ là nhân loại hay loài người là cách dịch hay nhất. Nên trong Sáng Thế Ký chúng ta học biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài. Câu hỏi cần đưa ra là nếu Ngài tạo dựng nên cả người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài, lẽ nào điều này không có nghĩa là những đặc điểm mà chúng ta coi là nữ tính có nguồn gốc nơi Đức Chúa Trời hay sao? Phải chăng hữu thể Đức Thánh Linh vượt trội hơn sự hiểu biết của chúng ta về nam hay là nữ? Có thể là vậy. Vì cả người nam và người nữ đều được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tôi đoan chắc Bạn đã thấy tôi nói về Đức Thánh Linh là Ngài hay chính Ngài trong cuốn sách này. Và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Khái niệm Đức Thánh Linh có những thuộc tính mà chúng ta cho là nữ tính, có thể rất phức tạp và gây bối rối cho người nói tiếng Việt. Nên tại sao tôi lại viết về điều này? Tôi sẽ không đề cập đến chủ đề này nếu tôi không tin rằng nó có thể gia tăng sự hiểu biết của bạn về Đức Thánh Linh và mối quan hệ của bạn với Đức Thánh Linh. Chương 2, ngày 4, ngày dịu dàng và mềm mại. Tôi nói cho bạn một chút về bản thân tôi trước khi tôi tiếp tục. Cha tôi là cựu chiến binh Thế chiến thứ 2. Ông 93 tuổi và tôi rất yêu thương ông. Cha đã dạy tôi nhiều điều rất bổ ích cho tôi trong cuộc đời. Tuy nhiên, một điều mà ông không làm đó là chuẩn bị cho tôi cách để lấy một người nữ làm vợ. Führer đã từng nói, anh em là những người chồng cũng vậy, hãy sống với nàng. Với ý thức rằng nàng là phái yếu, vậy hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của sự sống với anh em. Làm như thế, lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở trong Führer nhất, đoạn 3 câu 7. Khi tôi cưới Lisa, tôi đã không đối xử với nàng bằng sự hiểu biết. Lisa là mối tình đầu của đời tôi. Tôi đã không có tình bạn thân mật nào với người phụ nữ nào khác trước cô ấy. Nên tôi đã đối xử với nàng giống như một người nam. Như bạn thấy đó, cách tiếp cận này không thành công chút nào. Tôi đã phải học cách tương tác với nàng, một phụ nữ. Một điều mà tôi phải học là học cách nói chuyện với Lisa bằng sự mềm mại. Thật đáng tiếc, có những lúc tôi cũng đã to tiếng với các thành viên trong gia đình mình. Cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh đã cáo trách tôi, và sau đó tôi có thể xin lỗi và sửa sai. Một lần nọ, tôi đã gặp rắc rối với đứa con trai, và tôi phải đến với con tôi và xin lỗi nó. Con tôi cũng liền tha thứ cho tôi, và mọi sự đều ổn thỏa giữa hai cha con. Đối với vợ tôi, đó lại là một chuyện khác. Cô ấy buồn tôi trong vài ngày bởi vì tôi đã nói năng cay nghiệt với con tôi. Đây không phải là vấn đề vấp phạm mà là bản tính nhạy cảm tự nhiên của vợ tôi trong các mối quan hệ. Tôi và người con trai làm hòa gần như ngay lập tức, nhưng tôi phải sửa sai một số điều để phục hồi sự thông công với vợ. Hai ngày sau đó nàng nói với tôi, em vẫn còn choáng cách anh nói chuyện với con. Tôi học được rằng đây là một ân tứ trong vợ tôi. Như nhiều phụ nữ khác, nàng rất chú trọng mối quan hệ và bảo vệ những người gần gũi. Phải chăng Đức Thánh Linh cũng có sức mạnh vĩ đại này trong mối quan hệ mà chúng ta thường xem là nữ tính? Kinh Thánh nói, đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong Ephesos đoạn 4 câu 30. Rick Renner chỉ ra trong cuốn sách Sparkling Gems from the Greek, thì chữ được dịch làm buồn ở đây có nghĩa là nỗi đau đớn và buồn thảm. Nó xuất phát từ một chữ nói về sự đau đớn và chỉ có thể kinh nghiệm giữa hai người thật sự yêu thương nhau. Cho nên, điều quan trọng mà ông Phaolô nói là đừng làm tổn thương đấng mà rất yêu thương bạn. Nào, chúng ta hãy đọc câu Kinh Thánh theo mạch văn nha. Đừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh chị em, nhưng khi cần, chỉ nói những lời có ích cho sự gây dựng, đem ân lành đến cho người nghe. Xin anh chị em đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh chị em được đóng ấn niêm phong cho ngày cứu chuộc. Hãy loại khỏi anh chị em những sự cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống cùng tất cả những tật xấu. Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, hãy thương xót nhau và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đấng Christ vậy. Ephesos đoạn 4 từ câu 29 đến câu 32. Bạn có thấy sự mềm mại của Đức Thánh Linh không? Mềm mại thật sự là một sức mạnh đáng ngưỡng mộ. Phaolô muốn chúng ta phải có tấm lòng mềm mại. Nếu tôi muốn vui hưởng mối quan hệ lành mạnh, đầy sức sống với vợ, thì tôi phải có tấm lòng mềm mại và cũng nói năng cách mềm mại với những đứa con trai tôi. Tương tự, để vui hưởng mối quan hệ lành mạnh, đầy sức sống với Đức Thánh Linh, thì chúng ta phải nhạy bén với những điều làm cho Ngài buồn lòng. Thật là thú vị khi Phao-lô đồng hóa việc làm cho Đức Thánh Linh buồn với hành vi sau: lời dữ, thịnh nộ, giận dữ, lời cay nghiệt và vu khống. Điều này rất giống việc vợ tôi buồn bởi những hành vi tương tự. Một lần nữa, đây há không phải là bằng chứng Đức Thánh Linh sở hữu sức mạnh vĩ đại trong mối quan hệ mà chúng ta xem là nữ tính hay sao? Chú ý, Phao-lô không nói đừng làm buồn Chúa Giê-xu. Tương tự, ông cũng không nói đừng làm buồn Đức Chúa Cha. Ông nói rất cụ thể, đừng làm buồn Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã biến tấm lòng của chúng ta làm nơi ngự của Ngài. Chúng ta đi đâu, Ngài theo đó. Đó là một sự kết hiệp thân mật. Chính vì vậy, Ngài bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì chúng ta cho phép bước vào đời sống của mình. Chúng ta xem xét điều này từ một góc cạnh khác nha. Nếu ai đó rủa sả tôi, đó không phải là một vấn đề lớn. Nhưng nếu ai đó rủa sả vợ tôi, thì họ gặp rắc rối rồi. Chúa Giê-xu cũng nói điều tương tự. Kẻ nào nói phạm đến con người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời này hay trong đời sau, trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 32. Không thú vị sao khi Cha, Đức Chúa Trời, được khải thị qua con là đấng chỉ nói về ý muốn của Cha Ngài, lại bảo vệ Đức Thánh Linh. Cách chúng ta quan hệ với Chúa Giê-xu hay chính Cha thì Chúa Cha không đưa ra sự bảo vệ như thế, nhưng Ngài lại bảo vệ Đức Thánh Linh. Mối quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là một sự huyền nhiệm mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu trọn. Thật thú vị khi ghi nhận sự khác biệt này trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh. Sự tương tác của chúng ta với Ngài phải được trân trọng và được bảo vệ. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta có thể làm cho Ngài buồn, thậm chí có lúc làm cho Ngài rất buồn. Tại sao điều này lại quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta đối với Ngài? Bởi vì sự bày tỏ về sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời bạn sẽ bị cản trở nếu bạn thiếu sự hiểu biết về cách bạn liên hệ với Ngài. Chương 2, ngày 5, Thánh Linh nhạy cảm mà mạnh mẽ. Đức Thánh Linh được gọi là đấng an ủi, đúng không nào? Khi một đứa con bị tổn thương thì chúng sẽ chạy đến với ai? Chúng chạy đến với mẹ. Theo quan điểm này, một số tiểu bang ở Mỹ đã tạo ra các chính sách nhấn mạnh vai trò của các nữ nhân viên văn phòng trong việc giải quyết tội phạm vị thành niên. Bang Hawaii có một chính sách khích lệ nhân viên nữ là người đầu tiên tiếp xúc với một người vị thành niên vừa bị bắt. Họ biết được rằng những người vị thành niên này đáp ứng với nữ nhân viên tốt hơn. Phụ nữ một cách tự nhiên thể hiện một khả năng an ủi và dỗ dành bẩm sinh. Một lần nữa, khi nói những điều này, tôi không nói Đức Thánh Linh là một phụ nữ. Theo một số cách nào đó, tôi so sánh Đức Thánh Linh với vua David. Bạn có chú ý thấy David rất mềm mại hay không? Ông rất nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn hay không? Khi Absalom chết, ông đã than khóc mặc dù ông là người chỉ thị cho quân lính kết thúc sự nổi loạn của Absalom, xem trong Samuel nhì đoạn 19. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thấy David khóc than và viết những bài ca thương. Mối quan hệ của ông với Jonathan là một trong những câu chuyện hay nhất trong toàn bộ Kinh Thánh khi nói về tình bạn thân mật và gần gũi. Nhưng đừng bao giờ quên rằng David là một chiến binh hết sức vĩ đại, người đã đánh bại một tên khổng lồ và giết hàng ngàn người. Ông là lãnh đạo của những người dũng sĩ, chắc chắn là nhóm chiến binh vĩ đại nhất trong lịch sử của Israel, xem trong Samuel nhì đoạn 23. Trong một lần nọ, David thậm chí đã lên kế hoạch để giết một người từ chối không đưa nước và thức ăn cho những người đi theo ông, xem trong Samuel nhất đoạn 25. David không phải là một người yếu đuối, ông là một chiến binh, nhưng ông là một người rất nhạy cảm và mềm mại. Để tôi nhắc lại cho các bạn rằng, Đức Thánh Linh cũng được gọi là Thánh Linh quyền năng, xem trong Ê-sai đoạn 11 câu 2. Ngài là đấng toàn năng. Ngài không yếu đuối hay bất lực, nhưng cùng một lúc, Ngài rất là tốt bụng và cảm nhận mọi sự một cách sâu sắc, chúng ta có thể làm cho Ngài buồn bởi hành động hay lời nói của chúng ta. Thật là một Đức Chúa Trời kỳ diệu. Đừng sợ quý vị nhé. Nếu quý vị thấy khó hiểu về bản chất đầy đủ của thân vị Đức Thánh Linh, chúng ta phải luôn nhớ rằng thân vị của Ngài không thể nào hạn chế đối với sự hiểu biết của con người chúng ta. Tuy nhiên, Ngài hứa khải thị chính Ngài cho chúng ta nếu chúng ta đến gần Ngài. Thật là một lời mời tuyệt vời. Như đã nói trước đây, tôi không có cách nào để miêu tả đầy đủ sự mầu nhiệm và vinh hiển của Đức Thánh Linh, xem trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 từ câu 6 cho đến câu 16. Mục đích của tôi đơn giản là giới thiệu bạn với Ngài để bạn có thể bắt đầu khám phá sự vĩ đại của Ngài và vui hưởng sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời bạn. Hãy cẩn thận đừng làm buồn Ngài. Chương 2, ngày 5. Hãy cẩn thận đừng làm buồn Ngài. Gần đây, tôi bớt xem truyền hình trong một thời gian dài. Sự thông công của tôi với Đức Chúa Trời rất là quyền năng khi tôi tắm mình trong sự cầu nguyện và trong lời của Ngài. Lần nọ, tôi bước vào phòng khách, nơi các con tôi đang xem phim. Đó không phải là một bộ phim có nội dung xấu, nhưng tôi bước vào trong lúc có cảnh một người đàn ông bị giết. Tôi rời căn phòng ngay lập tức, bởi vì tôi đã trở nên rất nhạy cảm với Đức Thánh Linh trong những lần chúng tôi thông công với nhau. Tôi có thể cảm thấy Ngài buồn vì những hình ảnh trên màn hình. Chúng ta không được quên rằng Đức Thánh Linh cư ngụ đời đời trong chúng ta. Khi bạn xem một bộ phim, bạn đang đưa Ngài, Đức Chúa Trời của toàn vũ trụ, đấng thánh khiết và quyền năng vô hạn vào xem với bạn. Ngài luôn luôn ở với bạn bởi vì Ngài hứa không bao giờ bỏ hay lìa xa bạn. Nhưng bạn sẽ thấy rằng khi bạn kéo Ngài vào trong chính các tình huống làm Ngài buồn, thì đột nhiên Ngài sẽ im lặng. Chúng ta nên đáp ứng lại thế nào khi chúng ta làm cho Thánh Linh buồn? Ngay lập tức chúng ta nên cầu xin sự tha thứ. Nhưng đó phải là một lời xin lỗi sâu sắc, chân thành. Khi tôi làm cho vợ tôi buồn, một lời xin lỗi kiểu chúng ta sửa sai nhé sẽ không bao giờ đem lại kết quả. Lisa sẽ thấy ngay lòng dạ của tôi. Nàng biết tôi chỉ muốn sống yên thân hơn là thành thật giải quyết vấn đề gây nên sự bất hòa trong sự thông công của chúng tôi. Lisa không muốn định tội tôi, nhưng muốn đảm bảo rằng không có điều gì gian xảo hay giả tạo về sự thông công của chúng tôi. Tương tự, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghen tị vì cớ chúng ta. Ngài không muốn sự thông công chỉ thể hiện ra mặt, nhưng là sự thân mật chân thành. Đầu chương này, tôi có nói đến một lần về việc tôi đã nói cay nghiệt với một đứa con trai của tôi. Vài ngày sau sự việc này, Đức Thánh Linh tiếp tục làm cho tôi nhớ lại trong lúc cầu nguyện ở phòng riêng. Đó không phải là một sự lên án mà là vấn đề thông công với nhau. Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã làm buồn Ngài rất nhiều. Và có đôi lần, tôi xin Chúa tha thứ, nhưng việc này không được thúc đẩy bởi sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời. Tôi thật sự chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Sự thúc giục liên tục mềm mại của Ngài đã đem tôi tới chỗ buồn rầu sâu xa và thánh thiện. Đây là điều cuối cùng dẫn tới sự thanh tẩy phần hồn tôi, tâm trí, ý chí và cảm xúc. Phao-lô giải quyết hội thánh Cô-rinh-tô theo một cách tương tự sau khi họ không vâng lời và gây nên sự tan vỡ trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Ông viết, và khi bạn đọc lời của Ngài, hãy nhớ rằng lời đó là từ Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời. Sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã tạo nên sự nhiệt tình cho anh chị em thế nào, rồi tiếp theo đó là biện minh, phẫn nộ, lo sợ, mong ước, nhiệt thành và sửa phạt. Trong mọi sự, anh chị em đã chứng tỏ anh chị em trong sạch trong việc này. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 7, câu 11. Cảm tạ Chúa, chúng ta được tha thứ và thanh tẩy bởi huyết chiên con. Nhưng dù chúng ta là những tín hữu đang đứng ngay thẳng trước mặt Chúa, vẫn phải tái lập sự thông công với Đức Thánh Linh khi chúng ta làm buồn lòng Ngài. Giống như Phao-lô đã làm với những người Cô-rinh-tô cho đến khi họ thật sự xin lỗi. Nên Đức Thánh Linh kiên trì cáo trách chúng ta bởi vì Ngài ganh tị. Ngài muốn có sự thông công chân thành từ chúng ta. Sự buồn rầu theo ý Chúa mà tôi đã kinh nghiệm sản sinh ra một sự thành khẩn nhằm loại bỏ điều sai trái và một khao khát chân thành trong tâm hồn là được tái kết nối trong sự thông công. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Thánh Linh rất nhanh tha thứ. Bạn đừng bao giờ quên, Đức Thánh Linh rất mềm mại, có lòng trắc ẩn và sự an ủi, những đặc điểm của chúng ta thường quy định cho phụ nữ. Nhưng Ngài cũng là thần mạnh sức, quyền năng và giống như một chiến binh, những đặc điểm chúng ta thường quy cho đàn ông. Chúng ta phải học ngày càng nhiều về thân vị của Ngài nếu muốn kinh nghiệm sự thân mật với Ngài. Chúng ta cần kết nối với Ngài ở bình diện của Ngài. Khi chúng ta hiểu thêm về Đức Thánh Linh, chúng ta có thể kinh nghiệm sự thông công sâu nhiệm hơn với Đấng Toàn Năng. Đôi khi tôi cố gắng nói chuyện về gôn với vợ tôi. Tôi nói những điều như, em ơi, em đoán thử xem, hôm nay anh đánh được một cú 68. Các con tôi sẽ thấy thích thú và nói, ba ơi, hãy đánh gôn như thế với chúng con nha. Vợ tôi thì ngược lại, sẽ thấy hứng thú hơn trong phần nói chuyện của tôi với những người bạn khi đang chơi gôn. Đó chính là điều làm cho nàng thích thú, các mối quan hệ. Nếu tôi muốn kết nối với vợ tôi theo mức độ của nàng, thì tôi cần nói chuyện về những điều khiến cho nàng thích thú. Tương tự, chúng ta phải khám phá điều gì làm cho Thánh Linh thích thú và vui lòng. Khi chúng ta khám phá sự vĩ đại của Ngài qua việc đọc lời Ngài và dành nhiều thời gian trong sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ chân thành khải thị chính Ngài cho chúng ta.